Xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần sáng Chủ nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Quý vị có enjoy trời mưa không? Pháp Hòa mấy ngày nay rầu quá, tại vì ở trên tu viện Tây Thiên còn rất là nhiều việc phải làm, chuẩn bị cho khóa tu. Bữa nay còn có mấy ngày nữa tới ngày rồi mà mưa hoài không có làm gì được hết. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đi chùa mỗi tuần ngày Chủ nhật á, là chúng ta tập cho mình có một cái thói quen là ngày tuần nào chúng ta cũng đi chùa. Bởi vì đi chùa, tụng kinh, nghe pháp thoại là món ăn tinh thần. Còn đời sống hàng ngày của ta, ta ăn cơm, ta uống nước, những cái thức ăn, thức uống nào mà đưa vào trong thân thể của ta thì cái đó chỉ nuôi được cái thân. Vì vậy mà cái việc đi chùa hàng tuần, nghe kinh, tụng kinh, nó rất là cần để nó nuôi dưỡng cái tâm linh của mình. Và đại chúng để ý, nếu mình đi thường, nó thành một cái thói quen, mà tuần nào mình không có đi á, thì mình cảm thấy nó như nó thiếu thốn. Thì khi mình thấy rằng, khi mình không có đi, mình thấy nhớ, mình thiếu đó, tức là mình biết rằng mình đã thuần thục thành một cái nghiệp, đó là nghiệp tốt. Bởi vì chữ nghiệp là gì? Nghiệp là những gì chúng ta thành làm hoài, nó thành một cái thói quen, thì đó là nghiệp. Nhưng mà cẩn thận, có khi nó là nghiệp xấu, có khi nó là nghiệp tốt. Thành thử nếu mà mình không có tập cho mình thành một cái thói quen tốt á, thì nó trở thành ra cái thói quen xấu. Thí dụ như tuần nào cũng phải đi shopping, không đi shopping chịu không nổi, mà đi thì phải mua, mà không mua chịu không được, thì cái đó cũng là một cái nghiệp mua sắm. Mà xài không xài không cần biết, mà cứ mua về chất để đầy nhà đầy cửa, rồi mai mốt cái hốt dục cũng thành cái nghiệp, nghiệp chật chội rồi chịu không nổi đem hốt dục. Thành thử ra mình tu là sao? Mình tu là mình chuyển nghiệp. Ngày xưa mình có nhiều cái tật, nhiều cái thói quen không hay, bây giờ mình cố gắng mình làm sao mình sửa nó lại, để cho nó chuyển từ cái thói quen xấu thành ra cái thói quen tốt. Cho nên ở trên, khi mình đi chùa hàng tuần á, là mình được nuôi dưỡng thân tâm của mình. Và khi mình vào trong chánh điện á, cái nơi này mình đang ngồi đây nè, thì gọi là chánh điện, có khi gọi là Phật điện, có khi gọi là Phật đường. Còn cái chỗ nào mà để chuyên môn ngồi thiền tĩnh tọa gọi là thiền đường. Ngày xưa chùa viện người ta rộng lớn, người ta đất đai nhiều, người ta cất mỗi một cái đường nó khác nhau. Chỗ nào để chuyên ngồi thiền gọi là thiền đường. Chỗ nào mà chuyên để dành cho người ta thích niệm Phật, người ta vô đó người ta niệm Phật, thì gọi là niệm Phật đường. Còn khi nào mà chỗ đó người ta vô người ta nghe Pháp, chỉ để thuần túy là giảng kinh nghe Pháp thôi, gọi là Pháp đường. Có khi gọi là giảng đường. Rồi cái chỗ mà để mình lễ Phật gọi là Phật đường. Chánh điện là cái men ho, cái nơi mà để chúng ta vào, chúng ta hành lễ. Tại vì nếu mà mình nghe giảng ở một cái nơi khác á, thì ai muốn lễ Phật nó cũng dễ hơn. Còn bây giờ chùa mình chật, không có chỗ, thì đa số lấy chánh điện vừa làm thiền đường, vừa làm giảng đường, vừa làm niệm Phật đường, coi như tất cả các cái việc gì cũng đem vô cái đường, cái điện này mà làm, cho nên gọi là chánh điện, nó thành cái điện chánh. Rồi tất cả cái lễ nghi gì cũng đều thực hiện hết. Chứ còn nếu mà mình có một cái đất rộng mà mình cất từng cái chỗ riêng biệt, thì ai chuyên về cái gì thì người ta về chỗ đó. Ở bên Trung Hoa đó, đất rộng có nhiều cái chùa, người ta cất một cái, hai cái điện đối diện với nhau. Một điện gọi là niệm kinh đường, ai thích tụng kinh á, trì kinh á, ngày đêm luôn vô trong cái chỗ đó ngồi niệm kinh đường. Đối diện bên này là niệm Phật đường, qua bên này là niệm Phật ngày đêm. Thì ở trên chánh điện này trống, ai muốn vô lễ Phật gì đó lễ Phật. Rồi ai muốn ngồi thiền thì đi qua thiền đường. Tới giờ giảng pháp thì tất cả mọi người xuống pháp đường. Còn cái chỗ mình ăn cơm á gọi là trai đường. Ví dụ như ở chùa mình ở dưới lầu á, basement đó, đó là trai đường. Thấy không? Rồi mình có một cái chỗ ở cho chư tăng riêng biệt, không có chung chạ với bếp núc rồi người qua lại đông đảo, đáng lý phải có cái chỗ ở riêng. Thì cái chỗ như vậy gọi là tăng đường. Đường là cái nơi chốn. Thì tăng đường là cái chỗ ở riêng dành cho chư tăng thôi. Và những người xuất gia ở đó, người tại gia không có lui tới chỗ đó. Nhưng mà vì hoàn cảnh của mình không có chỗ, cho nên rồi mình gom lại hết, cái gì cũng thành một cái chỗ hết. Quý vị nào mà đến chùa Trúc Lâm mười mấy năm về trước ở cái nhà thờ đó thì quý vị sẽ thấy bếp rồi ăn rồi tất cả mọi cái sinh hoạt có một khúm đó thôi. Bây giờ mình về đây thì nó rộng hơn một chút, nhưng mà chưa có đủ để chúng ta sinh hoạt. Thì Pháp Hòa nói như vậy, rồi trở lại là Pháp Hòa muốn nhắc là khi mình vào trong chánh điện á, mình giữ tôn nghiêm. Dù chưa đến giờ làm lễ, mình có vào chánh điện thì cũng nên giữ im lặng. Tại vì cái nơi này là cái nơi để người ta vào, người ta lắng tâm. Và tốt nhất là đại chúng nên tập hợp ở trên này ít nhất là 10 phút trước khi làm lễ, để mình lắng cái tâm mình xuống trước khi mình tụng thời kinh. Mình nhìn đồng hồ mình thấy thôi lo gì, còn 10 phút nữa. Thì mình cứ cà tăng cà rịch ở dưới đó, một hồi cái nó trễ. Nó trễ cái bắt đầu mình đi lên mình chạy. Mình lên mình khúm núm mình chạy chạy chạy, thì thành ra nó mất cái trang nghiêm. Cho nên mình cái đó là cái uy nghi của người Phật tử. Cái uy nghi của người Phật tử là vào trong chánh điện mình đi đứng khoan thai. Dù mình có tới trễ cũng không sao, nhưng đi nhẹ nhàng rồi tới cái chỗ ngồi xá rồi ngồi xuống. Thí dụ vậy đó. Cho nên là mình tập, nếu mình có thói quen hay đi trễ và hay ỷ y, đó là một cái thói quen không tốt. Từ một cái nhỏ thì nó thành ra cái lớn. Thí dụ như giờ giấc mình không có điều chỉnh được, thôi còn dư giờ mà lo gì, thì mình sẽ bị thành một cái thói quen. Và bất cứ việc gì trong cuộc sống của ta, ta cũng cứ ỷ y như vậy, và đôi khi nó trễ. Mà chính mình hàng ngày thường bị. Như hôm rồi là có một lần Pháp Hòa đi Phật sự. Từ thành phố này qua thành phố khác là phải có mặt ở thành phố đó đúng giờ để mà người ta có cái chương trình. Quý vị đưa mình vô phi trường có thấy dư thì giờ, nó thôi thầy vô chi sớm, vô đó ngồi mình, kéo ở lại ngồi nói chuyện. Ngồi nói chuyện một hồi cái thì mình ỷ y. Quý vị nó thấy ngoài cái chỗ mà security, cái chỗ mà xét đó trống lắm. Nó thầy đừng có lo, lát vô cái một, họ quên là họ ngồi ngoài cổng, ở trong đó cả trăm người. Rốt cuộc Pháp Hòa tới trễ. Vô đó là vừa xích nó đóng cửa lại thì nó không mở nữa. Chỉ một chút đó thôi mà phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ sau mới có một chuyến bay khác. Rồi trễ nải biết bao nhiêu công việc mà người ta đã chuẩn bị. Thì khi mà bị như vậy rồi thì mình ngồi mình kiểm lại mình mới thấy. Thấy không? Mình nhiều khi mình cái tâm mình cứ ý, cứ một chút đó mà nó lúc một ngày. Cũng giống như mình lái xe đi đường rồi đó. Mình nghĩ chưa đâu, chưa tới đâu, mà tới hồi nó sát nút rồi cái thì sao? Sang lên không kịp, đi huốt. Mà đi huốt rồi thì phải mất biết bao nhiêu thời gian để quay đầu trở lại. Thì từ những cái nhỏ đó mình sẽ nghiệm ra được rằng trong cuộc đời của ta, ta cũng nghĩ y nhiều thứ lắm. Thí dụ như người đó chồng mình mà nói sao cũng được, người kia vợ mình mà nói sao cũng được, nhưng mà mình quên cứ lận chút á, người ta gom lại nó thành lớn. Rồi cái tình cảm bắt đầu nó có những cái lạnh nhạt, là bởi vì do mình ỷ y, người kia chắc không buồn, không giận gì đâu. Mình xối xả, mình nói những lời không có hay với nhau. Vì vậy cho nên á, mình phải cái tu á, Phật định nghĩa tu là mình chuyển nghiệp. Khi mình bắt đầu mình thực tập, chữ tu là gì? Có nghĩa là mình thực tập lời Phật dạy. Hồi nãy Pháp Hòa có nguyện thấy không? Đệ tử chúng con nguyện trì tụng kinh chú gì đó ha, quyết theo pháp Phật làm lành, báo đền công ơn hóa độ. Mình muốn đền ơn cho Phật thì không gì khác hơn là mình hành những gì Phật dạy. Như vậy thì chúng ta mới chuyển tải được lời Phật dạy đến cho tất cả mọi người, mà qua cái cách sống của mình. Vì chúng ta không có nói thì chúng ta phải sống, chúng ta phải hành động để người ta học từ cái hành động của mình. Còn hàng tuần mình lên nghe thầy giảng á, là mình nghe gì? Mình nghe từ cái khẩu giáo, tức là mình chỉ nghe lời thầy nói thôi. Rồi mình phải nhìn cái cách sống gọi là thân giáo. Vì vậy cho nên á, mình gần bạn lành á, là cũng một cái hay. Tại sao? Tại gần bạn lành thì mình học được những điều chưa học, biết được những điều chưa biết. Cho nên gần bạn lành không có lỗ. Mà Đức Phật á, ở trong nhà Phật dùng cái từ là thiện tri thức. Thiện là tốt, là khéo. Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Thí dụ ta nói người này là người thiện tri thức của tôi. Thế nào gọi là tri thức? Tri là người đó biết mình, thức là người đó hiểu mình. Chẳng những biết mình mà còn hiểu mình nữa thì người đó gọi là thiện tri thức. Vì người ta biết mình, người ta hiểu mình, cho nên người ta rất là khéo léo để người ta hướng dẫn mình, người đó gọi là thiện tri thức. Pháp Hòa nói ví dụ, mình có một người bạn biết mình nhiều năm, 20 năm biết mình, nhưng mà không bao giờ hiểu mình, thì người đó chỉ tri mà chưa thức. Nhưng bây giờ cái người này á, biết mình 20 năm, quen với mình 20 năm, mà hiểu tánh tình của mình rất là nhiều. Vì vậy cho nên người này thường khéo léo uyển chuyển cách ăn, cách nói, cách sống để làm cho mình hoan hỷ. Người đó gọi là thiện tri thức. Người nào biết tánh mình nóng, không bao giờ châm dầu trong khi mình đang nóng, người đó mới thật là thiện tri thức của mình. Còn người kia thấy mình đang nóng, tưới vô thêm. Chị giận anh đó là đúng lắm, chị làm như vậy là phải lắm, tôi nói rồi mà chị không nghe tôi. Thấy không? Bữa nay chị sáng mắt chị chưa? Thấy không? Mình nói những cái lời nói mà để cho người ta sôi sục lên thêm, thì người đó chưa phải là thiện tri thức. Nghe thì nó thuận cái lỗ tai của mình, nhưng mà họ đang làm một cái việc là nghịch, tức là làm cho cái sự hờn tức của mình nó càng thêm nữa. Vì vậy mà tại sao đường tu mình không tiến, là tại vì mình mới có lui sục một chút thì người kia đẩy mình luôn. Ví dụ mình đi chùa, tự nhiên bữa đó mình gặp một cái người không có dễ thương, nói một câu hơi nặng, mình về mình kể cho người kia nghe. Cái người kia mới nói, thôi vậy đừng thèm đi nữa, kiếm chỗ khác đi, hoặc là ở nhà đi chơi, đừng có tới chỗ đó nữa. Như vậy thì nói thuận theo mình, nhưng mà người này đang làm cái gì? Đang không phải là thiện tri thức. Bởi vì thiện tri thức nó căn cứ trên 4 điều. 1 là ngăn mình làm ác, 2 là khuyến mình làm lành, 3 là có lòng xót thương, 4 là dẫn mình đi trên cái nẻo đường thênh thang bát ngát. Người như vậy mới gọi là thiện tri thức. Thấy mình như vậy, thôi chị ơi đừng có buồn, đừng có giận, mình đi chùa như vậy cái người kia bữa đó chắc như thế nào đó, người ta thử mình đó, coi sức nhẫn nại của mình có chịu được không. Mình chịu được là mình có tu rồi đó. Như vậy thì công lao mình học Phật bao nhiêu năm nay, mình tụng kinh bao nhiêu nay, đó là giờ phút thử chị đó. Và chị xả được đó, chị sẽ thấy chị qua được một cái cơn tức giận ở trong người của chị là chị thành công. Như vậy đó là người gì? Ngăn mình làm ác, tức là đừng để cho mình nói thêm và lui sụp. Khuyến tấn mình, dẫn mình đi trên cái nẻo đường. Ví dụ như bạn nào mà cứ tối ngày hễ rảnh cái rủ mình đi nhậu, rảnh cái rủ mình đi casino, coi chừng cái đó không phải là bạn tốt. À, biết gia đình người ta xào xáo sau một trận nhậu nhẹt về mà mình vẫn cứ rủ, mà thậm chí vợ người ta nói với mình luôn, tôi yêu cầu anh đừng bao giờ rủ chồng tôi đi nhậu nữa, mà mình vẫn cứ làm. Nói chồng chị lớn rồi chứ bộ nít sao, tôi rủ ảnh đi cái chuyện của ảnh chứ. Nói như vậy thì chưa phải là thiện tri thức. Cho nên nó tại sao mình sống ở trong đời mình có nhiều cái chưa thành công được, là bởi vì mình không có biết tìm cái người lành để mình chơi. Ở trong luật á, có kể một câu chuyện như thế này. Có một cái ông già giàu đó, ông làm một cái lu nước ở trước cửa nhà để cho những người bà con đi tới đi lui hàng ngày có nước uống. Có nhiều khi người ta khát nước, người ta uống được gáo nước đó. Trời nóng quá, người ta xối được một gáo nước trên đầu, trên thân để cho nó mát. Bởi Ấn Độ nóng lắm. Cái thì cái lu nước đó, cái chung nước đó ngày nào cũng bị một con chó giả can. Chó giả can là chó ghẻ. Chẳng những nó tới nó đưa cái đầu nó vô nó uống cái lu nước đó, nó làm dơ rồi, nó còn lấy cái chân nó hất cho cái bình, cái lu đó bể. Một lần nó làm, lần thứ nhì nó cũng làm như vậy. Mà những con bạn giả can của nó khuyên nó đừng có làm như vậy, không nên. Mình uống nước, người ta bày nước cho mình uống đi. Tại sao uống rồi lại còn đập đổ? Nó nói tôi muốn làm gì tôi làm, tôi có cái tự chủ của tôi, các anh không có quyền nói. Thì cái ông chủ, ông thấy ngày nào hai ngày liên tiếp ông bị bể cái bình đó. Bữa nọ ông mới rình, ông đứng sau cửa ông rình, thì ông mới phát hiện ra có một con chó ghẻ nó tới nó làm cái chuyện đó. Thì hôm sau ông làm một cái lu nước, nhưng mà cái miệng rất là nhỏ, vừa đủ để cho con chó giả can này nó đưa cái mõm nó vô, thì bị cái bình đó nó xiết và không có lấy ra được. Nó vùng vằng hoài, thì lúc đó cái ông chủ này mới ra bắt nó và đập cho nó chết tại chỗ. Thì qua câu chuyện đó, Đức Phật kết luận: này các thầy tỳ kheo, con chó giả can đó sở dĩ bị nạn như vậy là do không nghe lời khuyên can của chúng bạn lành, làm những việc không nên làm, cho nên bị người ta hãm hại đập cho đến chết. Này các thầy tỳ kheo, con chó giả can đó là ai? Đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Cho nên đời này Đề Bà Đạt Đa cũng là người luôn luôn, nghĩa là tu ở trong cùng chỗ với Phật, làm đệ tử của Phật, mà thường xuyên tạo những cái điều trái nghịch ở trong Phật Pháp. Vì vậy cho nên mình mới thấy một cái người bạn lành là phải khuyến tấn mình đi trên cái con đường thênh thang thì mới gọi là bạn tốt. Còn bạn nào mà thấy mình lui sụt mà đẩy cho mình đi luôn, cẩn thận, mình phải quán chiếu lại, có thể làm cho mình hư tâm bồ đề, thối cái tâm lành của mình. Ở trong kinh á, có một quyển kinh tên là Bồ Tát Địa Trì. Tại sao gọi là Bồ Tát Địa Trì? Trì là giữ, địa là đất. Cái người tu phải giữ tâm mình vững chắc như là đất. Bởi vì đất rất là cứng, dày và rộng. Có phải không? Tất cả mọi sự vật trên thế gian này cũng đều từ đất mà lên. Cây cối, hạt mầm phải gieo xuống đất nó mới lên được. Nhà cửa muốn xây phải xây trên mặt đất. Cũng như thế, người tu ta phải giữ tâm của mình giống như là giữ một mặt đất. Cho nên người xưa khuyến tấn mình một câu như thế này: lầu cao muôn trượng xây từ đất, muôn dặm đường xa một bước đầu. Lầu cao muôn trượng xây từ đất, giống như ở dưới downtown mình bây giờ có cái building Epcot xây cao nhất. Nhưng mà từ đâu? Xây từ đất. Lầu cao muôn trượng xây từ đất, muôn dặm đường xa một bước đầu. Dù đi có ngàn dặm, có nghĩa là ngàn cây số, hay là trăm ngàn bước, thì cũng phải cất bước từ một bước đầu. Mình tu cũng như thế. Ôi, đi chùa làm gì, tụng kinh làm gì, niệm Phật làm gì, tu tu tâm, mấy cái đó là mấy cái chuyện hình thức. Không có những cái căn bản hình thức đó, làm sao mình giữ cái tâm mình cho nó vững? Ví dụ như mấy thầy nói, thôi tu hành cần chi mặc áo, cần chi cạo đầu, vậy tu nổi không? Để tóc mặc áo đời rồi ra ngoài, ai biết mình thầy tu? Mà không biết mình thầy tu thì mình làm những cái chuyện sai quấy. Cho nên này, cái áo này, cái đầu phải cạo là nó giữ cho cái người tu. Cho nên muôn dặm đường xa một bước đầu là vậy đó. Cho nên mình đi chùa, mình tụng kinh, mình niệm Phật rất là cần thiết để nó dưỡng tâm, gọi là trưởng dưỡng và giữ tâm mình. Quý vị cứ tưởng tượng một ngày 24 giờ mình sống, nội lo ăn, lo ngủ không là hết 8 tiếng rồi. Có nhiều người ngủ hơn, có nhiều người tới 12 tiếng là coi như còn 12 tiếng. Rồi ăn ngày 3 cử, mỗi cử 2 tiếng, còn nhiêu giờ? Đó là chưa nói coi TV nha, Internet nha, nói phone nha, đủ thứ hết. Vậy mà 10 phút ngồi tĩnh tâm, con không có giờ. Chừng nào mình mới có giờ? Và khi mà cái chết nó đến với mình á, thì mình làm sao? Tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Lúc đó thì cái tâm lý mình nó hốt hoảng, đường phía trước mịt mờ, biết đi đâu, vị tri hà vãng, không biết đi về đâu. Tiền lộ mang mang, đường phía trước mịt mù. Lúc đó đó, đợi tới khát nước mới đào giếng, tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Đến nước mà khát nước rồi mới đào giếng thì làm sao kịp nữa. Rồi nằm trên giường đó, thôi thóp hối hận, tự hận tảo bất dự tu, tự hận mình, tự giận mình, tại sao sớm không lo tu, tự hận tảo bất dự tu. Niên vãng đa chư quá cũ, để rồi ngày qua tháng lại, ở trên đầu mình nó thêm tuổi, trên con người mình nó tuổi đời nó chồng chất, tóc trên đầu đã bạc mà chưa hề đói lui đến cái chuyện tu hành. Cho nên người đời trốn sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Vậy thì cái tâm đâu phải dễ. Mình, cái tâm mình nó chồi hụp, nó đủ thứ mỗi ngày. Đã ngồi đây là yên nha, lát xuống mất dép là giận. Hay là mình, rồi sao nữa, hôm nay mình thương, ngày mai mình ghét. Cho nên cái tâm của mình á, nó chưa có vững. Cho nên mình phải trì địa. Trong kinh có một phẩm kinh gọi là địa trì. Thế trong cái kinh này á, có nói bốn điều mà để giữ cái tâm tu của ta vững. Thì điều đầu tiên là phải gần bạn lành, gọi là thiện hữu tri thức. Mà người nào không gần bạn lành thì người này sẽ đi sai quấy, đi trên con đường sai quấy. Cho nên phải có bạn. Nhưng mà bạn á, phải là những bạn như thế nào? Có một cái câu hỏi người ta gửi lên, ta hỏi các thầy: bây giờ con biểu con có bạn tốt, mà giờ con tìm không được bạn tốt, mà con không chơi với người ta, cái người ta cô lập con, con sẽ bị cô đơn. Phật nói không có lo. Phật dạy trong kinh, thà sống một mình chứ không kết bạn với người xấu. Thà là một mình, tại sao? Thà là mình một mình nhưng mà giữ cái tâm mình cho nó yên, còn hơn gần cái người mà tối ngày cứ não loạn cái tâm mình, làm cho mình hoang mang không biết cái chuyện gì. Cho nên gần bạn xấu là sẽ xa lìa cái quả vị giác ngộ. Điều thứ hai là hiểu biết sai lầm. Ở trong nhà Phật gọi là vọng tưởng, hay gọi là gì? Hay gọi là tà kiến, tà tư duy. Cái người mà cũng hiểu nhưng mà nhiều khi không có thấu đáo, hoặc là do cái tri giác sai lầm của mình rồi mình nhận định cái đó, rồi mình thẩm định cái đó là đúng là sai, thì cẩn thận, có nhiều khi mình tạo cái lỗi cho mình. Cho nên á, tại sao mà mình không có mở mang là tại vì mình có quá nhiều những cái hiểu biết sai lầm. Mà khi mà hiểu biết sai lầm rồi thì quý vị thấy nó dẫn đi tùm lum hết á. Đề thí dụ nha, hiểu sai thì có bao giờ nói đúng không? Hiểu sai là nói sai. Rồi chẳng những vậy rồi còn mình xách động người khác hiểu sai theo mình nữa, cho nguy hiểm vô cùng. Cho nên tại sao mỗi lần Phật tử lên chùa mượn kinh sách, Pháp Hòa hay nhắc một câu: quý vị nào mà lên chùa mượn kinh sách, Pháp Hòa nói đem về xem đi, chữ nào không hiểu, chỗ nào không rõ, nhớ lấy cuốn sổ ghi xuống, có dịp lên chùa đem lên đây hỏi quý thầy. Luôn luôn Pháp Hòa nhắc như vậy. Tại vì Pháp Hòa muốn là người Phật tử đó khi đọc một quyển sách đó phải hiểu cái chỗ đó. Mà hiểu sai, hiểu lệch á, thì đôi khi làm sao? Nó làm cho cái người đó đi sai. Chẳng hạn như bây giờ mình đem ông Tề Thiên Đại Thánh lên mình thờ, đâu có đúng. Làm gì có chuyện ông Tề Thiên Đại Thánh mà đi thờ. Cái chuyện ông Tề Thiên là cái chuyện hư cấu mà làm gì có ông thật đâu, mà mình tạo cái tượng đó rồi mình để bàn thờ mình thờ. Rồi có nhiều người mới nói á, là cái hồng danh bảo sám mình lại đó, trong đó có một câu là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật đó là sai, là tại vì ở trong lúc mà phong thánh đó, phong thần ở trong cái phim Tây Du Ký đó, là phong cho Tôn Ngộ Không làm Đấu Chiến Thắng Phật. Rồi cái vị này mới nói rằng á, là như vậy là quý vị đâu có biết là quý vị đang lại con khỉ đột. Như vậy là một hình thức sai lầm. Cái chuyện quý vị nhớ là cái chuyện Tây Du Ký là hoàn toàn là hư cấu, không có một cái gì thật ở trong đó hết á. Chỉ có một nhân vật thật trong đó, đó là Đường Tam Tạng thôi. Nhưng mà cái tình tiết cuộc đời của Ngài nó cũng không có đúng. Đã nói là tiểu thuyết là tạo dựng thì người ta phải sanh ra những cái tình tiết. Giống như Ngài Huyền Trang bị người ta giết cha hại mẹ rồi để Ngài dưới nước rồi trôi rồi được người ta lượm vô chùa nuôi đó, là cái đó không có thật. Chuyện thật của Ngài nó khác. Cho mình không có hiểu rõ như vậy thì mình chỉ cần một chút mình hiểu sai thì mình đi suốt cuộc đời hiểu trật, và mình dẫn cho người ta đi trật, cho nên nguy hiểm. Mà thậm chí Pháp Hòa thấy người xưa có nói một câu như thế này: giết người ta chết không có xấu ác và không có nguy hiểm bằng làm cho người ta lạc vào cái tà kiến. Tại vì lạc vào tà kiến cả cuộc đời người ta khổ lụy, rồi người ta đem cái tà kiến đó người ta dẫn dắt bao nhiêu người cũng tà kiến theo nữa. Cho nên một, còn cái người kia chết bất quá chết đời này thôi. Còn cái người mà lạc vào tà kiến thì sống nghiêng ngang, nhưng mà đem bao nhiêu cái thứ tà kiến đó gieo rắc cho người khác. Đấu chiến thắng Phật ở trong hồng danh bửu sám không liên hệ gì với cái chuyện đấu chiến thắng Phật ở trong Tây Du Ký. Còn nếu muốn nói là ông Ngô Thừa Ân á, ông mượn cái danh hiệu đó để ông phong cho ông Tôn Ngộ Không, bởi vì Tôn Ngộ Không có cái công diệt ma trên đường đi. Mà người tu của mình á, là phải có một cái ý chí để phấn đấu, chiến đấu cái gì không phải với đi gây lộn giỏi, đi đánh lộn hay, mà để chiến đấu với những con ma phiền não nó hoành hành ở trong đời sống của mình. Lát giận, lát hờn, cả đời lận đận, phải không? thì cái đó là một thứ mà làm sao phấn đấu được cái đó. Giờ tập xả những cái lúc chút đó thì tự nhiên cái tâm mình nó thấy nó nhàn nhã vô cùng. Chẳng hạn quý vị thấy mình đi cắt cỏ nha, mình đẩy cái mát cắt cỏ xong rồi mà nếu mà có những cái cỏ nó mọc sát bờ tường á, mà cái máy cắt cỏ không đưa vào trong đó được, mình cũng khó chịu nữa. Mình phải lấy cái trimmer hay cái kéo, mình cắt cho sạch để nhìn cái thảm cỏ nó sạch. Đó, thì mình cũng phải biết rằng cái phiền não vi tế nhỏ nhỏ đó, đó nó cũng giống như những cái miếng cỏ nó mọc ở bên sát lề đường vậy đó. Mình phải tìm cách mình đem cái đó ra. Cho nên đó, có nhiều khi đó, mình trừ được cái thô mà chưa trừ được cái tế. Cái tế là cái vi tế đó. Thí dụ người ta giờ người ta vô đứng trước mặt bá quan, người ta mắng mình ngồi chiếm chệ, mình nhẫn, hay lắm. Tại vì đông người mình phải làm cho hay. Nhưng mà có những cái người ta khen mình cái trời ơi, trong lòng mình vui, mà người ta chê mình cái mình buồn. Dù mình chưa hiện ra tướng, nhưng mà trong lòng mình nó còn chút thích khen mà không thích chê, thì mình biết rằng cái đó là cái vi tế. Cha hồi xưa có một câu chuyện kể về vi tế đó. Có cái vị thầy đó ngồi nghiêm túc lắm, chứng tỏ là mình là một người định tĩnh. Thì có một chú tiểu bưng ly nước đi ngang, lỡ vấp cái y của cái vị đó, thì vị đó xoay qua hỏi bộ mày đuôi hả? Thì cái câu hỏi bộ ngươi đuôi hả, thì nó lộ ra cái gì? Nó lộ ra cái bực bội vi tế ở trong con người của mình. Cho nên á, hàng ngày mình niệm Phật 10 phút á, xin lỗi, 10 phút đó chưa chắc định được 10 phút, chắc chừng 5 phút. Định tĩnh được 5 phút, nhưng mà sao giờ, thôi có còn hơn không. Nó có cái bài hát đó, có còn hơn không mà phải rạo tới mấy lần nữa. Có còn hơn không, có còn hơn không. 5 phút tu còn đỡ hơn 5 phút tạo nghiệp. Có nhiều khi chỉ có 5 phút thôi mà tạo bao nhiêu nghiệp xấu. Thì thôi bây giờ mỗi ngày mình cố gắng làm sao mình để dành thì giờ có 5-10 phút mình ngồi mình niệm Phật. Ai chưa có quen thì kiếm sâu chuỗi, Nam Mô Di Đà Phật bấm một hột, Nam Mô Di Đà Phật bấm một hột. Cái tâm mình để ý trong cái sâu chuỗi đó, định tĩnh được 5-10 phút thì quý vị sẽ thấy quý vị khỏe nhiều lắm. Xin thưa với đại chúng là thường thường Hòa hay nói về cái cách sống của mình, không phải là để khoe, mà chỉ để chia sẻ cái sự tu học của mình để cho đại chúng có cái kinh nghiệm vậy thôi. Mấy ngày nay là cả tuần nay là Pháp Hòa bị bệnh mà nó sốt, có nhiều đêm ngủ không được. Tối hôm qua là đêm thứ ba không có ngủ, rồi ba đêm rồi không ngủ. Mà khi mà không ngủ như vậy con người nó mệt. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mình thắng cái mệt đó là mình ngồi dậy, mình ngồi thiền. Cho quý vị nhìn Pháp Hòa, quý vị có thấy là có cái dấu hiệu mất ngủ không? Là vì Pháp Hòa ngủ không được, mình nằm mà uống thuốc ho, uống nhiều thì nó làm cho con người mình say sẩm khó chịu mà lại không ngủ được. Nó cứ mơ mơ thì cứ ngồi dậy, ngồi tỉnh 10-15 phút rồi sau đó mình nằm trở lại, hay là ngồi lâu hơn tùy mình. Nhưng mà cái khi mình ngồi như vậy đó, mà lúc mình quán hơi thở chưa được á, nó hay bị loạn á, niệm Phật. Để cho hơi thở mình tự động vào, mình niệm A-di, hơi thở ra, mình đà Phật. Cứ 4 chữ A-di-đà Phật, theo dõi cái hơi thở của mình. Còn vị nào mà đang bực bội, kiếm chỗ ngồi, thở vô, mình nói, thở vào, an cái tâm. Thở ra, an cái thân. An thân và an tâm. Thở một hồi, cái cơn giận mình nó nguôi xuống. Và những cái lời lẽ hồi nãy mình định nói trong khi mình giận đó, bắt đầu nó lắng xuống và nó sẽ không nói nữa. Nó giải quyết được một cái cơn khủng hoảng. Cho nên tu là chỉ có vậy đó. Tại vì đời sống con người mình hàng ngày đó, bao nhiêu cái não phiền nó đến với mình, mà mình cứ để cho não phiền nó chi phối mình đó, thì con người mình nó dễ bị stress, dễ bị depressed và dễ bị quạo quọ do cái sự nhiều việc nó đến với mình. Cho nên mình phải tập thở, tập niệm Phật, tập ngồi tĩnh tâm. Chút đó thôi là uống thuốc rồi đó. Tiếng Anh nó có cái câu là meditation is a good medication. Thiền định là một món thuốc tốt để mà mình có thể mình chữa được cái tâm bất an của mình. Thì điều thứ hai Phật dạy là gì? Là đừng để cái sự hiểu biết sai lầm nó sinh khởi. Nếu cái gì không biết là phải hỏi. Mình phải hỏi để mình rõ ra cái nghĩa lý. Giống như Pháp Hòa nhớ ngày hôm qua có mấy Phật tử đến ở từ Calgary. Thì các vị đó mới hỏi, có một em, một anh thanh niên mới hỏi rằng tại sao trong nhà Phật mỗi lần niệm Phật tụng kinh phải chắp tay. Cái chuyện đơn giản vậy đó, là mình thư thấy người ta chắp tay mình cũng chắp tay, mình biết chả biết cái chắp tay này là cái gì, nhưng mà không biết thì phải hỏi. Thì lúc đó mình mới hiểu là chắp tay là tại vì cái 10 ngón tay của mình nó lăng xăng, giống như là cái tâm của mình nó chạy tùm lum vậy đó. Bây giờ mình hiếp bàn tay mình lại, tức là nhiếp tâm. Cho nên thường tụi nhất tâm, nhất tâm là đưa tâm mình trở về một chỗ đó. Rồi cái búp sen chắp tay này còn tượng trưng cho một cái búp sen. Búp sen để ngay lòng ngực. Tại sao sen? Bởi vì sen là một loài hoa ở bùn mà không có nhiễm bùn. Cũng nhắc nhở chúng ta rằng mình sống trong đời, nhưng đừng để những cái thói đời, những cái tật xấu nó làm ảnh hưởng mình. Thí dụ, mình sống trong đời mình cần tiền không? Cần chứ, không có tiền sao sống? Có tiền, nhưng đừng để cái tham tiền nó quá rồi nó dẫn mình đi sai. Cái quan trọng là biết chỉnh nó. Chứ còn cần thì ai cũng cần hết. Dục thì ai cũng còn hết. Dục là muốn, sự ham muốn, ai cũng còn. Nhưng mà cái quan trọng và cái hay ho đó là gì? Là chỉnh cái ham muốn. Đừng để cái ham muốn nó đi quá cái khả năng của mình, rồi mình tạo những cái lỗi lầm. Cái đó là cái quan trọng. Thí dụ nè, ai mình cần cái ly để uống nước, nhưng mà lỡ cái ly nó rớt nó bể, thì đừng vì cái ly bể mà chửi mắng tháo quát người kia. Bởi vì chúng ta hiểu rồi, của có, cái gì nó có hình tướng thì có ngày nó hoại diệt. Ngay bản thân mình chăm sóc dữ lắm á, vậy mà cũng có ngày nó làm sao, nó hoại đó. Mình ngày nào mình cũng nghĩa là đánh phấn, mình làm cho da mặt mình nó hồng hào, nó căng lên, nhưng mà rốt cuộc rồi về già nó cũng nhăn à, không? Rồi mình cũng sợ tóc bạc, nhưng mà rồi nó cũng bạc à. Mình sợ răng rụng, rồi nó cũng rụng à. Mình chăm sóc nó như vậy, nhưng mà tới hồi nó tới cái ngày nó quá đát rồi thì nó cũng phải thôi. Thấy không? Hiểu được như vậy thì tự nhiên sao? Cái tâm mình nó bình an nhiều. Hồi xưa cái gì mình chấp cái nấy, cái gì mình khổ cái nấy. Bây giờ hiểu rồi, tự nhiên dù chưa hết khổ nhưng mà sẽ bớt khổ. Mà bớt khổ là quý rồi đó. Bớt khổ là mình có tiếng rồi. Đó, cho nên tại sao mình phải chắp tay búp sen nhắc mình sống ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là ý nghĩa hoa sen. Cho nên Phật ngồi hoa sen. Tại sao Phật không ngồi trên bông gì khác mà ngồi trên hoa sen? Đó là biểu tượng. Chẳng những hoa sen không nhiễm bùn mà hoa sen còn có khả năng lắng bùn nữa. Người đệ tử Phật phải học cái hạnh đi đến đâu là phải làm cho người ta an tịnh tới đó, chứ không phải gây sóng gió. Thấy người ta bất an vậy còn nói thêm cho gia đình ta bất an nữa. Cho nên hoa sen phải có khả năng lắng bùn. Quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói nét đẹp hoa sen. Hoa sen có 8 đặc tính. Cho mình chắp cái tay ở trước ngực của mình là gì? Một đóa hoa lồng. Đó, rồi khi mình đưa tay lên nè, đưa tay lên thì cái tay mình hạ xuống nè, cái bàn tay mình úp xuống, vậy là tượng trưng với gì? Buông bỏ. Buông bỏ. Rồi khi xuống tới nơi rồi, ngửa ra, tượng trưng cho mở lòng. Người mở lòng mới học được nữa. Cho nên chẳng những buông bỏ cái thành kiến, cái cố chấp của mình, mình cho là mình hiểu hay, hiểu đúng đó, buông bỏ cái đó đi rồi mới học được cái mới nữa. Cho nên buông bỏ và mở lòng. Chỉ có một cái lại đó thôi mà tu cả đời. Mà lâu nay mình cũng đi chùa mà cũng lại dữ lắm, mà chả biết lại để làm gì, chả biết tại sao phải chấp tay. Rồi mình còn thắc mắc không biết ngửa đúng hay lật đúng. Thấy không? Mình cứ thắc mắc như vậy. Nhưng mình không hiểu thì mình hỏi. Mà hỏi ra rồi thì cái nghi mình nó giải ra. Cho nên chư tổ thường dùng cái từ gì? Đa nghi thì đa ngộ. Người không hiểu thắc mắc thì sẽ hiểu biết nhiều, vì thắc mắc mới tìm tòi. Ví dụ như Pháp Hòa nói không biết người ta kêu cự phách. Cự phách là làm sao? Là mình hiểu nôm na là cái người nào mà số dách, số một có kêu cự phách. Nhưng mà đi tra trong sách vở thì cự phách là ngón tay cái. Vì chữ cự là lớn, thấy không? Chữ phách là ngón tay cái. Ngón trào mà lớn nhất kêu cự phách. Cho nên người muốn khen người nào số một cái này, thấy không? Anh là cự phách lắm mà. Anh là ngon lành lắm. Mà mình hiểu cái chữ cự phách bình thường là hiểu là nôm na là muốn nói cái người đó số dách á, số một á. À, nhưng mà cái chữ cự phách nó nghĩa là như vậy. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên á, mình mà hiểu đúng rồi á, mình không có hành sai. Cho nên cái chuyện mình đi chùa tìm tòi giáo pháp rất là cần thiết. Người đệ tử Phật phải học giáo lý. Cho nên mình mới quy y pháp. Quy y pháp đâu phải là đọc câu là con quy y pháp cái là xong chuyện đâu. Quy y pháp là nương tựa pháp. Vậy thì kể từ giờ phút đó phải cố gắng tìm tòi lời Phật dạy. Phật dạy cái gì để mình ứng dụng, mình tu cho đúng, mình hành cho đúng. Cái điều thứ hai là không làm cho mình lui sụp là gì? Không hiểu biết sai lầm. Mà hễ biết sai lầm là làm cho mình lui sụp. Thí dụ như mình nguyện ăn chay, ăn chay 1 tháng, tự nhiên có chuyện gì không ăn, không ăn chay được, cái tình cũng ngẫu nhiên tình cờ cái mình phát bệnh. Mình phát bệnh cái mình nói trời ơi chắc Phật quở tôi, tại vì tôi ăn chay, tôi nguyện ăn tháng mà tôi không ăn chắc Phật quở. Pháp Hòa mới nói Phật không có rảnh làm mấy cái chuyện đó đâu. Thấy không? Mình đừng có hiểu như vậy tội cho Phật. Cái gì mà xấu cái đổ thừa Phật hết á. Thí dụ như lỡ đi ngang Phật mà không cúi đầu dễ nhức đầu, chắc tại hồi nãy tôi quên cúi đầu ở bàn Phật. Trời ơi, Phật khổ công tu hành, Phật dạy mình biết bao nhiêu cái cao siêu, đâu có rảnh mà đi tìm những cái chuyện đó để ta ngó cái đứa nào cũng cúi đầu, lát về cho nước đầu chơi thôi. Phật đâu có rảnh làm chuyện đó. Mình nghĩ, cứ nghĩ như vậy hoài, cái thành ra sao? Cái định kiến trong đầu mình lúc nào cũng cứ có một cái sự đổi chác với Phật. Mình làm cái này Phật mới ban cái này, Phật làm cái kia Phật không cho. Như vậy là mình đến với Phật là cả một sự đổi chác. Chẳng hạn như tụng kinh tụng hoài không linh, như vậy thì phải linh mình mới tụng, phải không? Là đổi chác. Tại sao phải tụng kinh? Vì khi mình tụng kinh là cái tâm mình nó chú vô kinh, cái mình quên cái bệnh. Người ta kêu cầu an là vậy đó. Tại vì mình chú ý vô lời kinh, mình tu tập cái tâm mình nó an. Thân có bệnh nhưng mà tâm nó an, vì tâm mình làm chủ, còn thân mình không làm chủ được. Thân mình nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh mà. Mình không có control được cái physical body, nhưng mà mình có thể control được cái mind. Vậy muốn control cái mind thì phải mượn lời Phật. Mở kinh ra, đọc từng chữ, tâm ý nó chú vô đó. Thì tụng xong hồi thời kinh, ồ, nãy giờ mình không có lo ra ha, mình không có nghĩ bậy ha, là an tâm. Nhưng mà an bằng cách tụng kinh. Rồi cái điều thứ ba là gì? Siêng năng. Nhà Phật dùng cái từ là tinh tấn. Ở trong kinh Di Giáo, Phật có đưa một cái ví dụ về cái chuyện tinh tấn nè. Tinh tấn như nước chảy qua đá, chảy lâu ngày đá mòn. Tinh tấn như lấy 2 miếng gỗ cà lửa, cà lâu sát liên tục sạc lửa. Tinh tấn như mình nấu một món ăn, đậy nắp kỹ, nấu ninh nấu một hồi món ăn nó mềm. Mình cũng như thế. Tu hành mà tụng kinh bữa nghỉ 10 bữa kêu tịnh tâm, tịnh sao nổi. Tụng kinh mà cứ nhớ bộ phim Tàu coi chưa xong không à, thì làm sao mà mình tịnh cho nổi. Phải không? Thành thử ra phải siêng năng liên tục. Cho nên không phải dồn dập. Xin thưa đại chúng là tinh tấn không có nghĩa là dồn dập. Rảnh cái đem kinh ra tụng 5-7 bộ luôn. Tụng chi với tụng bù, tại tuần sau nghỉ tụng. Cái đó dồn, tu dồn, tu ép, tu nén, chứ không phải là điều đặn. Thí dụ như bây giờ mình ăn chay nè. Ăn chay chưa có tu hành gì hết á. Nhưng mà nó là cái món ăn, nó làm cho cái tâm ý của thân thể mình nó nhẹ nhàng, tâm hồn mình bắt đầu nó lắng dịu xuống bớt. Đâu có cần lựa mùng 1 rằm, lựa ngày nào mà thuận tiện cho mình nó ăn. Bây giờ gia đình được nghỉ thứ 7 phải không? rủ hết cả nhà ăn chay 4 cái thứ bảy, tháng được 4 ngày. Trước kia không được ngày nào hết, bây giờ lựa được ngày rồi, tháng 4 ngày. Cả nhà cùng ăn mà nấu nướng không có cực, mà mấy đứa con nó cũng ăn theo mình. Quý vị để ý đi, ăn thịt cá nhiều, cái tâm tánh mình nó sân si lắm. Bữa nào mình ăn rau cỏ, cái tự nhiên trong người mình nó nhẹ ra. Tiêu hóa tốt thì tự nhiên cái tâm hồn mình nó lắng dịu xuống. Cái đó mình phải để ý, mình mới thấy. Mình để ý ví dụ một cái người nào mà họ làm cái nghề ở trong phim tàu đó, những cái ông mà chuyên môn cầm dao trảm mấy cái người mà tử tội đó, ông nào nhìn cũng bậm trợn hết phải không? Biểu lộ cái tướng mà. Cho nên siêng năng, mình phải tinh tấn. Chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là trong suốt, mạch lạc. Vì mình hiểu rõ ràng cho nên mình mới siêng năng. Chữ tấn là đi lên. Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ bây giờ quý vị uống thuốc, mình uống thuốc, mình thấy cái viên thuốc này nó có tác dụng, uống vô là tự nhiên ngày nào mình cũng khỏe mạnh bình thường. Như vậy mình hiểu rõ viên thuốc này nó có khả năng chữa bệnh, cho nên mình siêng lắm, ngày nào cũng đúng giờ đó uống viên. Đó, cũng y như thế. Mình học Phật mà mình thấy lời Phật dạy nó có khả năng nó làm cho mình vơi khổ, sanh vui, thì mình phải siêng năng làm cái chuyện đó. Có một cô Phật tử gọi Pháp Hòa mới nói: Thầy ơi, bao nhiêu năm tụng kinh Địa Tạng, không hiểu hết kinh ý kinh Địa Tạng, mà nghe giảng bộ kinh Địa Tạng xong rồi là càng ngày cái tâm nó càng mở rộng ra và hiểu nghĩa lý một cách nghĩa là tương tận, cái bắt đầu siêng tụng kinh. Ngày hôm qua con anh thanh niên ảnh nói Pháp Hòa: Hồi xưa con đi chùa tụng kinh con không hiểu, bây giờ con đi chùa con tụng kinh con hiểu đó, con siêng tụng lắm. Tại vì tụng đâu hiểu đó, tụng đâu hiểu đó. Ví dụ như cái bài sám nãy mình tụng á, phải không? Tập tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Lời lẽ dễ chịu không? Dễ hiểu không? Tập tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh. Nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày kia có khả năng cứu độ muôn loài, vượt ra ngoài cõi khổ. Tụng những cái lời như vậy hiểu hết trơn. Mà hiểu như vậy siêng tụng. Cho bây giờ người ta dịch kinh ra tiếng Việt. Chư Tôn Đức, thầy của chúng ta, dày công dịch thuật kinh sách, để cả kho mà chúng ta không hề bước vô coi coi cuốn nào hay mượn về đọc. Mà mấy cái tiểu thuyết mà lâm ly bi đát, mà coi tới đâu khóc tới đó, coi tới đâu mà rùng rợn tới đó là thôi, hết cuốn này tới cuốn khác. Biết mình sợ ma mà cứ thích đọc truyện ma, biết mình sợ ma mà thích coi phim ma, cái đó là tưới tẩm hạt giống không tốt. Sợ ma thì đừng có tưới nó nữa. Tưới nó nữa là cái hạt giống sợ nó càng lớn ra. Giống như buồn mà nghe nhạc buồn chịu gì nổi, nó càng đứt ruột thêm nữa. Và siêng năng. Bây giờ cái điều thứ tư là gì? Điều thứ tư mà Phật dạy đó là mình phải điều phục. Điều á tức là mình làm cho nó ngăn nắp, điều độ. Phục là mình khắc chế. Cái chữ điều phục nghĩa là chẳng những khắc chế mà phải làm cho nó quân bình. Thí dụ nha, khi mình ăn cái món đó ngon, mình không có control được, ăn hơn cái mà mình cần, ăn sau một lát phát ách. Đó là chưa nói nếu mình lỡ có cái bệnh mà mình, thí dụ người bệnh tiểu đường, chè thì cũng được ăn, tại vì lâu lâu đường nó xuống phải ăn ngọt mà. Ăn nhưng mà phải điều độ, phải khắc phục cái thèm đường, phải điều độ cái đường trong cơ thể. Người như vậy gọi là tu. Đức Phật là một bậc thầy hiểu rõ rằng chúng ta vẫn còn sống trong đời, chúng ta còn những điều ham muốn và những nhu cầu của sự sống. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta rằng á, phải khắc phục cái tham quá, cái quá độ, và phải điều độ cái mức ăn uống của mình, cũng như cái sự ham muốn của mình, để làm gì? Để giữ cho thân tâm mình quân bình. Đó là lý do tại sao bàn Phật luôn luôn trưng hai thứ. Hễ trái cây thì phải hai dĩa, mà nếu là một dĩa thì bên này phải là bình hoa. Tức là luôn luôn trưng cái gì trên bàn thờ là luôn luôn nó có phải cái sự quân bình. Quý vị thấy không? Bên chuồng, bên mỏ. Hễ mà một lư hương thì phải để ngay giữa, ba chung nước để ngay giữa, mà hai chung thì để hai bên, đèn thì hai bên hai cái. Tại sao nó có những cái sự cân bằng như vậy? Để muốn nhắc nhở mỗi người đệ tử Phật sống trong đời là phải quân bình sự sống. Mình không bao giờ mình nói là tôi lên núi lên non tôi tu tôi từ bỏ hết, không cần. Cái quan trọng là anh cứ dùng bình thường, nhưng mà anh phải biết làm sao điều độ và tiết chế. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Thí dụ mấy đứa con nít, mấy em nhỏ mà chơi game đó, trời ơi nó chơi cái gì đâu mà nó chơi từ sáng tới tối nó không biết mệt. Cho nên mình phải khuyên nó là con phải điều độ cái chuyện chơi game của con. Giờ nào học là phải học, giờ nào chơi là phải chơi. Có nhiều khi nó vừa học bài nó vừa chat, nó vừa học bài nó vừa Facebook, nó vừa học bài nó vừa coi phim, nó vừa nghe nhạc. Nó không có cái gì mà nó gọi là nó quân bình được hết. Cho nên nhiều khi quý vị để ý, mình tùm lum trong đầu, lát cái mình lấy cái câu chuyện người này mình gắn qua người kia, nguy hiểm vô cùng. Giống như ông thầy mà kê to thuốc vậy đó, bắt bệnh bệnh nhân này mà nhớ lầm bệnh nhân khác mà cho thuốc lầm là chết. Cho nên phải rõ ràng cái việc gì mình đang làm. Cho nên Đức Phật dạy mình điều phục là vậy đó. Người không điều phục là bị nó đẩy mình đi xa lắm. Cho nên phải điều phục. Ai không cho mình mua sắm, nhưng mua vừa cái túi tiền của mình, mua đủ khả năng mình dùng. Cái bao tử mình thì nó có vừa thôi, mà khi mà nó đói lên đó nghe, là nó thấy cái gì nó cũng muốn hết á. Cho nên người Việt hay nói là con ma cái gì đó, cái gì, con mắt nó to hơn cái bụng hả? Là tại vì khi cái cơn đói của mình nó lên rồi á, thì mình không có điều phục được cái lòng tham. Vì vậy mà trong cái quán thứ ba bữa ăn á, trong nhà Phật dạy ta mỗi bữa ăn 5 phép quán, thì cái quán thứ ba là gì? Xin nguyện nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm tham lam, và nguyện ăn uống có chừng mực. Cái điều thứ ba nguyện như vậy trước khi bữa ăn. Rồi cái điều thứ tư mới nguyện nè: xin nguyện chỉ ăn những thức ăn, thức uống có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Như vậy rõ ràng ăn là để nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Nhưng nếu chúng ta quá cái sự cần thiết của một cơ thể mình thì mình sẽ bệnh. Thí dụ như muối cũng phải cần, nhưng mà quá đó thì nó bị thủng. Thấy không? Cho nên là hoặc là bị cao máu. Cho nên mình phải quân bình. Quý vị biết tại sao quý thầy ăn cơm có cái bình bát không? Quý vị có thấy bình bát của quý thầy không? Cái chữ bát là gì? Chữ bát là nói tắt. Chữ bát là tiếng Ấn Độ. Nói cho đủ á, cái chữ bát là bát đa la, mà mình gọi tắt là bát. Rồi giờ mình muốn nói cho dễ thêm tiếng Việt, thêm cái chữ bình ở trước nữa, bình bát. Nhưng mà cái chữ bình bát nó người Trung Hoa dịch nghĩa là gì? Là một cái dụng cụ đo lường cái sức ăn của mình. Cái measuring instrument mà người Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. Ứng là ứng hợp, phù hợp. Lượng là cái số lượng khả năng của mình. Khí là cái dụng cụ. Ứng lượng khí nghĩa là cái dụng cụ đựng thức ăn đúng cái khả năng ăn của mình. Cho nên quý thầy có cái bình bát. Thí dụ mình ăn mỗi ngày một chén cơm thì lấy đủ một chén cơm, rồi bao nhiêu thức ăn lấy đủ ăn, không lấy dư, mà cũng không cần lấy thiếu, lấy đủ mình ăn, gọi là ứng lượng khí. Chẳng hạn như mình đi ăn buffet, mình trả 20 đồng một đầu người vô ăn, nhưng mà trước khi mình biết món nào mình thích á, lấy một ít thôi, thử rồi mình thích thì mình ăn thêm, có ai cấm mình đâu, ta đã nói là ăn bao bụng mà. Vậy mà mình không làm, mình lấy cho cả đống ra cái mình ăn không được, đem đổ hết. Như vậy là phí chứ không phải là sang. Người ta kêu giàu sang. Anh giàu anh có của, anh không biết xài thì là không phải là người sang. Có của mà xài cho đúng mới gọi là sang. Ví dụ như giờ mình có 5 sợi dây chuyền, thì tùy theo cái bữa tiệc và tùy theo bộ đồ mình mặc thì mình đeo cái dây chuyền nó lên coi nó đẹp. Đi tiệc nào cũng đeo 5 sâu vô để chứng tỏ mình là sang, là giàu. Nhưng mà thiệt sự giàu mà không sang, nhìn nó rối cả nùi, không? Nó như vậy đó. Cái trên cái chữ giàu sang là vậy. Mình phải hiểu hai cái chữ. Giàu là có của, mà anh không biết dùng của anh cho đúng thì chả sang chút nào. Thí dụ như giờ quý thầy có một bộ y à, thấy không? Đắp cái bộ y lên tụng kinh mà biết đắp cho nó thẳng thấp rồi nhìn vẫn sang như thường. Nó có cái vẻ, cái nét của cái người tu. Rồi mình mặc bộ đồ vest, có cái loại cái nơ và cái thai dài, có cái loại mà như cái ribbon, như cái nơ. Không lẽ giờ mỗi tiệc nào cũng gắn 2 cái vô. Cái ngày đây, cái dưới này, ai coi. Rồi chứng tỏ là mình giàu, cái gì cũng có. Không phải. Thở đây cũng vậy. Phật dạy mình cái chữ điều phục là gì? Phục là gì? Phục là mình phải khắc chế, phải khắc phục những cái mà mình ham muốn quá chừng mực của mình. Và phải điều độ. Ăn uống điều độ. Như vậy con người mình nó mới khỏe, và nó mới tinh thần mình nó mới minh mẫn. Pháp Hòa hay nhắc mấy em nhỏ đó, con ở trong cái computer hoài đó, lâu lâu đó con phải dừng đi, con rời khỏi cái computer, con ra ngoài sân, con đứng, con hít thở, con tiếp xúc với không khí trong lành, để cho cái đầu óc con nó có cái chút oxy. Mà con cứ vùi đầu vô trong cái máy computer là có ngày nó hư não, vì cái điện lực đó nó rất là nguy hiểm, chứ không có tốt. Ai cấm mình xài computer đâu, không ai cấm, nhưng mà phải quân bình. Không ai cấm mình vì quý vị còn sống trong đời. Cho nên cái giới thứ 3 của người cư sĩ tại gia, phải không? Phật biết rằng mình sống trong đời phải có vấn đề vợ chồng, nhưng Phật phải dạy chúng ta rằng đừng sanh tâm tà hạnh đối với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Như vậy mới bảo đảm được hạnh phúc gia đình của mình, an bình cho xã hội. Sở dĩ xã hội có một phần thác loạn là do chúng ta không giữ giới thứ 3. Gia đình đổ vỡ không hạnh phúc là vì giới thứ 3 chúng ta không giữ. Người này không tin người kia, nghi kỵ lẫn nhau là do chúng ta không giữ giới thứ 4. Chúng ta nói những lời gây đổ vỡ cho người khác, nói những lời hiềm khích để cho hai bên người ta giận hờn nhau, đó là do chúng ta không giữ cái miệng. Chúng ta hoàn toàn không hiểu nhau là bởi vì chúng ta không biết lắng nghe nhau. Thí dụ như vậy. Vì vậy cho nên Pháp Hòa đọc trong kinh thì Pháp Hòa thấy 4 cái điều Phật dạy hôm nay, mà mình giữ được 4 cái này thì tự nhiên mình giữ được một cái mảnh đất bình an nội tại của mình cũng như gia đình của mình. Cái thời mình có công ăn việc làm tốt, làm ăn được, mình xài lớn một chút. Nhưng khi bây giờ thất nghiệp ào ào, việc làm của mình nó chưa bấp bênh, thì mình phải biết tiết chế cái tiền mình xài, chứ không phải xài đúng cái mức đó nữa. Cho nên ông bà ta dạy một câu rất hay: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Ở đầu thì tròn, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, Đó là dạy chúng ta cái cách sống uyển chuyển. Bệnh, chúng ta tu theo bệnh. Khỏe, tu theo khỏe. Không ai bắt mình bệnh mà phải ngồi niệm Phật 2 giờ đồng hồ để rồi đau nhức. Nói trời ơi, niệm Phật hoài mà không có học Phật, không có linh, Phật không có phù hộ hết bệnh. Vì mình không có quân bình cơ thể. Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên hôm nào mình bệnh, mình nằm niệm Phật cũng không sao, không có tội lỗi gì hết. Khỏe thì mình ngồi mình niệm, bởi vì tại sao ngồi? Tại vì ngồi cái tâm mình mới định tĩnh, không bị hôn mê. Còn mình nằm á, niệm hồi cái bắt đầu nó khò, Nam Mô Di Đà khò. Trên nghe Pháp là phải ngồi nghe, tại vì ngồi nghe Pháp chữ nghĩa nó mới rót vô trong tâm. Còn nghe Pháp mà nằm nghe hồi á, thầy mới nói được có 2-3 câu là mình bắt đầu, làm sao biết không? Ru em vào giấc mộng. Tức là thầy làm cái chuyện gọi là ru mình đi ngủ. Cho nên tại sao phải ngồi thiền? Ngồi nó tỉnh, ngồi nó có cái thế ngồi nó vững vàng thì cái tâm hồn mình nó định tĩnh hơn. Còn nằm á, nó dễ làm cho mình hôn mê. Giống như khi mình ngồi thiền mình nhắm mắt dễ buồn ngủ, mà mở mắt trao tráo ra thì mình bị tạp niệm ở bên ngoài, hình ảnh bên ngoài nó ảnh hưởng mình. Cho nên thường cái cách ngồi là ta nhìn half, ta nhìn phân nửa xuống, nhìn xuống để thấy cái chóp mũi của mình. Để làm chi? Để không thấy bên ngoài nhưng mà cũng không nhắm mắt. Nó ở cái khoảng trung bình để nó giữ cái tâm mình tỉnh định và không có bị buồn ngủ, gọi là hôn trầm. Hay lắm. Cho nên mà mình mà không có học hỏi, mình không có làm những cái, tại sao mình phải ngồi xếp bằng và lưng thẳng? Bởi vì thường mình đã ngồi cái thói quen là cong lưng. Và ngồi cong lưng thì cái đốt xương sống mình nó cong, lâu ngày nó bệnh. Cho nên khi ngồi thiền phải có cái gối để đôn cái xương sống mình cho nó thẳng. Và khi cái lưng mình nó thẳng á, khi cái xương sống mình nó thẳng thì cái hơi thở mình nó thông. Sở dĩ mình ngồi như vậy là hơi thở mình nó bế, thở một hồi nó mệt, chứ ngồi thẳng lưng hơi thở nó thông. Mà hơi thở nó thông, thở một hồi nó khỏe. Chứ quý vị để ý, đi ai mà bệnh tim mà đi cầu thang lên chừng mười mấy nấc là ngồi thở dốc, chừng đó phải ngồi xuống, giữ lưng thẳng, thở một hồi nó khỏe. Làm việc mệt mà nói chuyện nữa, chịu sao nổi. Làm việc mệt xong rồi không dám nói, tại vì nói hồi nó quất hơi, mất hơi. Cho nên ngồi yên. Đi làm về có mệt, đừng làm công chuyện liền. Làm công chuyện liền á là bực bội. Cái chuyện quan trọng là đi thay bộ đồ mình đang mặc ra, để nó cho mình một cái cảm giác mới, là mình có một cái new environment. Mặc bộ đồ ở trong sở làm á, về nhiều khi nó gò bó, nó khó chịu. Thay bộ đồ ở nhà ra thì tự nhiên nó cho mình một cảm giác là mình đang ở nhà. Và tự nhiên cái tinh thần mình nó sảng khoái ra. Quý vị để ý ha. Hồi đó qua đi học á, từ thứ hai tới thứ sáu là trời ơi, người mình nó quể quải muốn chết, sáng không muốn dậy. Mà bữa nào thứ bảy mà được ngủ là không bao giờ ngủ. Tới giờ đó nó thức mà nó rau ráo à. Vì nó biết ngày đó nghỉ. Con nít nhà mình cũng vậy. Buổi thứ bảy muốn nó ngủ nó không ngủ. Mà sáng ngày thường kêu dậy nó không dậy. Sáng nào kêu đều muốn gây lộn với nó luôn. Cũng cái chuyện ngủ dậy. Có phải không? Tại vì sao? Vì cái tâm lý. Nó nghĩ nó đi học đó, nó mệt. Cho nên nó buồn ngủ. Mà nó nghĩ thứ bảy nó ở nhà, nó khỏe đó. Cái tự nhiên cái tinh thần nó sảng khoái. Cho nên Phật dùng một cái câu là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả do tâm tạo. Tâm tưởng là sự thành. Mình muốn thành cái gì thì tâm mình tưởng thì nó thành. Đó. Thôi hôm nay Pháp Hòa đọc kinh trích mấy câu ra để chia sẻ với đại chúng. Và để chúng ta nhớ ha, có bốn điều không làm cho chúng ta lui sụt trên con đường tu là gì? Không giao du với người xấu, bạn xấu. Thứ hai là không hiểu sự việc sai lầm. Thứ ba là không được, không tinh tấn, tức là đừng lười biếng. Thứ tư là phải điều phục. Thì giữ được bốn cái này thì tự nhiên con người mình nó sẽ có một cái đời sống nó quân bình. Mà nội quý vị nhìn trên bàn thờ Phật là cả một cái sự hướng dẫn cho mình tu học. Pháp Hòa đi đâu và cũng nhắc hoài cái chuyện cái bàn thờ. Tại vì đa số Phật tử của mình là cứ bày lên cúng mà chả hiểu tại sao. Tại sao phải đèn, tại sao phải đốt nhang, tại sao phải thắp cắm hoa, tại sao phải cúng trái. Cho nên phải hiểu mấy cái đó rồi cái tự nhiên mình thấy hay. Mà cả một cái đạo lý căn bản hướng dẫn cho đời sống của chúng ta tu hành. Chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. và tận hưởng những ngày trời mưa. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.